Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là hôm tất niên thì chúng ta đã có dịp có mặt nơi đây với cái chùa Lam Nhân Lỡ Dở dắt bên trong. Thế rồi lần này các vị thấy bên trong đẹp rồi. Rồi lần sau có chừng là ta có một cái chùa rất là hoàn thiện. Thưa các vị, kỳ thực là trong tương lai khi hoàn thiện rồi thì không gian chùa chúng ta có thể nó rộng hơn một chút, do vì thầy ổng còn làm cái mái hiên ra bên ngoài nữa, nghe đâu là như vậy. Và thưa các vị, mọi việc trên đời này nó đều đi lên một cách rất là từ từ, và cái gì nó đi lên chậm thì có khi nó rất là chắc. Và mình hình dung rằng đời sống của chúng ta bên ngoài về cơ thể vật lý hay là đời sống tâm thức mình phát triển nó cũng đi theo con đường này. Một đứa bé mà vừa sinh ra nó lớn bao nhiêu tuổi thì có vấn đề, phải không? Thế nhưng mà nó lớn bằng cái nhịp độ chậm chậm bình thường như bao nhiêu sinh vật bình thường khác thì nó lại phát triển rất là tốt. Rồi cái công trình tu của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Khi các vị hiểu ra cái nguyên lý của đời sống này, mọi việc nó đều có những cái bước rất là căn bản để từ từ thành tựu, thì các vị không có bị lừa gạt bằng nhiều cái mánh khóe ở trong cái thế giới của đời sống tâm linh. Còn mình tu mà nôn nóng rằng là ai đó giúp cho mình gõ giùm cái đầu mình cái rồi mình ngộ đạo, thế thì vô cùng là sai. Rồi nghe người ta bảo rằng người ta là thần linh, là vô thượng sư chi đó, rồi mình chạy tới rồi mình nghĩ rằng không cần tu bao nhiêu cả, cứ tới rồi người ta xoa đầu cho, hoặc là tới yểm trợ cái công trình làm đạo của ta bằng bạc ngàn nọ bạc ngàn kia thì khỏi tu mà nó thành công, thế thì mình bị lừa gạt. Và mọi việc nó xảy ra từ bên trong các vị, chứ nó không phải từ bên ngoài. Chuyện tu tập nó là như vậy, tức là cái khả năng chuyển hóa tâm của ta đến một mức độ nào đó thì an lạc nó theo với cái khả năng chuyển hóa tâm của ta. Và mới bắt đầu vào đạo thì chúng ta đến với đạo bằng con đường của hình thức thôi. Phải có giờ lam, phải có tự viện, phải có kinh sách Phật tượng, vân vân. Thế nhưng mà càng học Phật Pháp thì chúng ta thấy con đường để mình đến với an lạc, hạnh phúc, đó là con đường ở bên trong tâm thức của chính căn vị. Thế rồi có một câu chuyện trong thiền thoại rất là hay và rất là đáng nhớ để cho chúng ta biết điều này. Một hôm có một vị thiền tăng đến đảnh lễ thiền sư Triệu Châu, nói bạch thầy, làm sao con được ngộ đạo? Câu này thì ai cũng tha thiết mong muốn cả. Và cái ông già Triệu Châu thì thưa các vị, ông dạy đạo vô cùng là thực tiễn. Ông bật đứng dậy, ông nói ta xin lỗi các vị, nói ta mắc tiểu quá. Thế rồi ông đứng dậy ông đi tiểu. Tiểu xong rồi ông ra ông hỏi cái vị thiền khách kia, ông hiểu điều ta dạy chưa? Ông thiền khách nói dạ con có hiểu chi đâu, con hỏi ngài làm thế nào ngộ đạo, ngài có dạy điều chi đâu, ngài đứng dậy ngài đi vô restroom rồi ngài đi ra. Ông nói ấy, đây là bài pháp tuyệt vời á. Hỏi như bài pháp chi? Nói ông có thấy không, cái chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống của chính ta đó là cái chuyện đi tiểu giải mà ta phải tự làm chứ, có phải nhờ ông đi rồi ta hết mất tiểu đâu. Thế thì cái chuyện ngộ đạo nó phải xảy ra bên trong ông, chứ đừng có hỏi ta. Ông tu ra làm sao thì cái khả năng an lạc hạnh phúc nó đến ông ra làm vậy. Thưa các vị, cái chuyện này nó rất là giá trị cho đời sống chúng ta nghe. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng đến với đạo tu học bằng cái con đường mà mong muốn, cầu khẩn, vái lại, van xin để có được cái sự an lạc, có được sự yên bình, có được phước lành. Cái điều đó thưa các vị nó vô cùng sái với cái nền tảng tu tập của đạo Phật. Phước lành, an lạc, hoặc là những cái thành đạt trong cái chiều hướng của đời sống tâm linh do chính các vị, chứ không phải do thần linh, Đức Thế Tôn hay là ai ban bố cho các vị cả. Cái năng lực tự nội của các vị dâng lên đến chừng nào thì các vị thành đạt được đến chừng ấy. Khả năng tu tập chuyển hóa những ác pháp nơi tâm thức các vị giỏi bao nhiêu thì các vị có được an vui, hạnh phúc và có được đời sống an bình, tịnh lạc lớn bấy nhiêu thôi. Đó là cái điều đầu rất là dễ cho chúng ta nhận diện và chúng ta có niềm tin với chính mình để tu tập. Thế là cái chuyện thứ hai, thưa các vị, là cái khả năng tu của chúng ta nó không phải xảy ra mỗi một ngày, nó phải xảy ra từ nơi từng tâm niệm của ta. Có những điều mình thấy nó vô cùng nhỏ nhặt, như là một cái khởi suy nghĩ nghi ngờ về người, hoặc là một cái khởi ý là thù ghét người, quán trách người, giận dữ đối với người. Mình tưởng nó vô tội vạ. Tôi nghĩ chứ tôi đã làm đâu mà có tội. Tôi suy nghĩ, tôi nghi ngờ người, hoặc là tôi thù ghét người, tôi đâu đã làm điều chi thù ghét ai đâu. Chưa nói một lời xúc phạm, chưa làm một việc tổn thương. Thế thì có gì đâu mà có tội. Nhưng mà thưa các vị, có tội chưa? Vừa nghĩ thì nó đã hình thành nơi tâm thức của các vị cái vết đen nơi vùng trời tâm của các vị. Điều thứ hai, rất dễ hiểu là cái gì ta nghĩ ra trong tâm thức ta thì nó lại gieo trở lại tâm thức ta. Nó lại có cơ hội hình thành cái tập khí xấu nơi tâm thức ta. Người ta bảo một câu rất đúng là thế này: anh hãy suy nghĩ về điều đó 3-4 lần thì anh rốt cuộc sẽ nói cái điều đó ra cho người ta biết. Anh nói điều đó ra vài lần thì anh sẽ làm cái điều đó đối với người anh đã nghĩ về họ. Thế rồi anh nói điều đó đâu ba lần, thế thì nó hình thành cái hành động của anh. Rồi cái hành động của anh mà lặp đi lặp về 3 lần thì nó thành cái chi? Thành cái thói quen của anh. Và thói quen này không sửa được thì nó thành cái chi? Cái tính cách của anh, cái cá tính của anh, thì cả đời anh cứ làm như thế. Đầu tiên một ý nghĩ mong manh đó là thôi mình hút thử một điếu cần sa, hoặc là hít một chút heroin thử coi nó ra làm sao. Chỉ thử mà thôi. Thế rồi thử một lần đó, dường như mình chưa có nếm được cái cảm giác nó ra làm sao cho nó rõ ràng, cho nên thử lần thứ hai. Thưa các vị, một trong những độc tố của thời hiện đại đó là heroin, phải không? Lần thứ nhất là nó đủ gây nghiện rồi, lần thứ hai thì thưa các vị, nó trở thành con bệnh. Lần thứ ba thì các vị nếu không khéo đi cai nghiện thì các vị sẽ chết với cái lượng heroin nó đang nhiễm vào trong từng tế bào của các vị. Đó là cái ví dụ nó vô cùng là thực tiễn để các vị thấy rằng một chút xíu cái khởi ý từ trong tâm ta là muốn thử coi ra làm sao, chứ chưa phải hút thiệt đâu nghe. Thế rồi đưa đến cái đại họa. Rồi một cái ý nghĩ rằng hôm nay buồn quá, thôi thì cái casino cách đây có 15 phút thôi, người ta mời gọi, và thậm chí là người ta cho tiền các vị để lên xe bus, lên Las Vegas nữa. Tức là miễn phí tiền đi, cho thêm 50 đồng mỗi túi rủng rỉnh để lên đó ngồi chơi, và cho ăn ở không tốn tiền. Thôi thì mắc gì đâu, tính ra mình có lời mà. Đi chơi một ngày có thêm 50 đồng. Nhưng mà thưa các vị, đâu biết rằng là 50 đồng người ta cho các vị để câu nhữ các vị mất 50 ngàn chứ đâu phải là 50 đồng đó mà tiêu hết để xong đâu. Thế rồi mình làm bộ thôi buồn quá đi lên đó, hoặc là đi vô casino thử. Một cái khởi niệm nhỏ ban đầu thôi thì nó đưa đến cái tình trạng chi? Trở thành thói quen. Rồi trở thành cái chi? Rồi trở thành đi thì xe nhỏ mà về thì xe lớn. Tại vì có khi các vị lái xe con đi lên nó chơi rồi về các vị bán mất, các vị phải ngồi xe bus về. Cho nên đi thì xe nhỏ mà về thì xe lớn. Rồi bán luôn cái chi? Bao nhiêu cơ ngơi sự nghiệp xây dựng, mồ hôi và nước mắt. Chừng đó bán không trả nợ đủ, thôi bán luôn cả vợ cả con đi, để còn mình một thôi. Thưa các vị, chuyện đó nó đã xảy ra nghe. Cho nên một khởi niệm ban đầu nho nhỏ nó dẫn đến cái tình trạng là phá hoại luôn cái nền tảng đời sống ta. Thế rồi cái chuyện mình nói đây đó là một khởi niệm trong tâm thức, đó là ý niệm của các vị về nghi ngờ, giận dữ, căm thù, bất an, lo âu, phiền muộn, thì nó đưa đến có khi nó tàn phá thân tâm ta. Cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng tôi suy nghĩ, tôi nghi ngờ về người nọ người kia, tôi quán trách người nọ người kia chỉ bằng ý nghĩ thôi thì vô tội vạ, chứ không. Một ý nghĩ mà nó có bên trong tâm thức các vị thì thành tội rồi. Tội đây không có hàm nghĩa rằng là mình mắc tội này với ai cả. Nó hàm nghĩa rằng khi có một ý niệm tiêu cực khởi lên trong tâm thức các vị, như giận dữ, như căm thù, thế thì ngay tự thân các vị, hệ thống não đó đã tiết ra một cái loại hóa chất, nó đưa vào trong máu, nó làm nhiễm độc thân tâm ta. Cái từ người ta dùng đó là một ý nghĩ xấu khởi lên trong ta là ta chuốc độc đời sống mình, ta đánh độc đời sống mình. Hay là nói cách nó dễ sợ hơn là ta tự tàn phá, ta tự hủy diệt đời mình, hay là ta tự sát. Nghĩa nó là như vậy đó. Sợ đi. Cho nên đừng nghĩ rằng mình suy nghĩ một cái điều tiêu cực, thù hận, căm tức, giận dữ là vô tội vã, chứ không. Đã có tội có nghĩa là các vị đã tàn phá chính các vị rồi. Và mọi thứ ác nghiệp giữa trần đời, mọi thứ đổ vỡ trong đời sống hạnh phúc của gia đình các vị, nó đều khởi lên bằng một ý niệm rất là mong manh, rất là nhỏ thôi. Thế rồi trong kinh Phật có hai câu chuyện hay lắm, mình kể ra thì các vị nhớ điều này rất là kỹ thôi. Một hoàng đế, một hôm ông ngồi trên võng lầu, ông nhìn thấy một vị đạo sư ăn mặc thì rất là giản dị, bằng chiếc áo thô mai giá trăm lớp, thế nhưng mà vô cùng đoan trang, vô cùng thanh tịnh. Cho nên ông khởi lòng kính trọng, ông kêu cận thần ra là mời cái vị đạo nhân đó đi vô cung điện để cho ta cúng dường. Thế rồi vị đại thần ra phủ phục, xin mời ngài vào cung vua, hoàng đế tôi mới gặp ngài. Vị đạo nhân nói, ta nhớ rằng ta chưa từng quen với nhà vua, ta cũng không bà con dòng họ chi, mắc gì mời ta. Ông về nói hoàng đế là hoàng đế có duyên cớ gì mời ta. Thế rồi đại thần vô nói, dạ tâu bệ hạ, vị đạo nhân kia dường như có ý khước từ, ông bảo rằng ông chưa từng quen với bệ hạ, và ông nhớ rằng ông cũng không bà con với bệ hạ, thì cớ gì bệ hạ mời. Hoàng đế nói, hãy ra thưa rõ ràng rằng ta không bà con, ta chưa từng quen, nhưng mà nhìn phong thái của vị đạo nhân ta vô cùng kính trọng, cho nên ta muốn mời ông vô để ta hỏi vài điều đạo lý, và ta thỉnh ông ở lại hoàng cung để ta cúng dường một bữa ăn. Thế thôi. Thế rồi vị đại thần kia ra mời vị đạo nhân. Vị đạo nhân nói, ồ, đã có nguyên do được hoàng đế giải thích rõ như thế thì ta sẽ vui lòng. Thế rồi vị đạo nhân vui lòng vô gặp hoàng đế. Hoàng đế dọn thức ăn vô cùng kính trọng, rồi sau đó hỏi, chứ ngài đi đâu? Đạo nhân nói, ta ở trên núi tu nhiều năm, và hôm nay vào mùa lạnh, ta nghĩ rằng trú ở trên núi thì nó rất là khó khăn, cho nên ta muốn về thành phố khất thực. Sau mùa lạnh đi qua, ta sẽ về lại ẩn cư trên núi như cũ. Hoàng đế nói, thưa ngài, triều đình chúng tôi rất là cần một bậc đạo hạnh như ngài có mặt trong thành phố này, thế cho nên tôi xin cung kính mời ngài ở trong cái ngự viên của hoàng cung, và chúng tôi sẽ cúng dường ngài từng bữa ăn trong 3 tháng mùa lạnh để ngài khỏi phải đi khất thực. Thế rồi vị đạo nhân nói, vâng, tôi sẽ tùy thuận cái ý tốt của nhà vua. Và thế rồi vị đạo nhân ở lại trong ngự quyển của nhà vua, và nhà vua rất băn khoăn do vì có một hoàng tử còn rất trẻ nhưng mà tánh tình rất là hung hãn, nóng nảy, ác độc, và không có một vị thầy dạy nào có thể dạy cho hoàng tử sợ và nghe lời cả. Thứ nhất, ông là ông hoàng mà, ông sẽ làm vua trong tương lai. Thứ hai, sinh ra đã là mang một cái tập khí rất là nóng nảy, không biết nghe lời ai, cho nên rất là khó. Thế rồi hoàng đế nghĩ rằng có lẽ vị đạo nhân kia có khả năng dạy cho chú bé này một bài học để nhớ đời. Thế rồi ngài tới, ngài thưa với vị đạo nhân, xin ngài dạy dùm cho con của con, tánh tình nó rất là hung hãn. Con chỉ có một đứa con trai này và tương lai ảnh làm hoàng đế thay con, thế thì xin ngài vui lòng dạy dùm chú bé này. Thì vị đạo nhân nói, ông có thể dẫn hoàng tử tới đây. Thế rồi dẫn hoàng tử tới gửi cho vị đạo nhân. Vị đạo nhân chưa biết là phải dạy thế nào. Thế rồi một hôm dẫn chú bé đi vòng quanh ngự viên, thấy một cây nó mới lên có 2 lá thôi. Các vị biết là giống như đậu phộng của mình mà nó lên có 2 cái lá đài đó. vị đạo nhân nói: xin xin hoàng tử hãy nếm thử hương vị của cái cây này coi ra làm sao. Cậu ta ngắt một cái lá đài bỏ vào miệng nhai và lưỡi tự nhiên tê hết và rất là đắng. Cái anh ta nổi giận, anh nói cái cây bé xíu mới có hai lá đài thôi mà nó độc hại như thế này, thế thì nó lớn nó trở thành một loại cây độc, nó giết chết người ta. Anh nhổ lên, anh giòn nát lên, anh bước đi. Và nhân cơ hội đó thì vị đạo nhân mới dạy cho hoàng tử nói: ngài thấy không, cái cây nó còn rất bé thế mà nó đã là một loại độc dược, ngài còn thù ghét nó. Thế thì nó lớn, mình hình dung nếu ngài không có nhổ nó, hủy diệt nó thì nó thành một cái cây trái độc. Cây trái độc thì thứ nhất là nó sẽ giết hại nhiều người, thứ hai là người ta sẽ hủy diệt nó cực khổ hơn. Và nếu người ta lầm không nhận ra nó là loài cây trái độc, thế thì nó có thể giết hàng loạt con người đi ngang qua, ẩn dưới bóng cây, nhăn chiếc lá, hoặc lượm cái bông ngửi, hoặc ăn cái trái. Thế thì nó là đại họa của một vùng thôn trang. Ngài hãy nhìn lại bản thân ngài là một hoàng tử, ngài còn rất bé mà tâm trí của ngài nó đã thể hiện cái sự sân si giận dữ, cáo kỉnh độc hại. Thế thì sau này khi làm hoàng đế rồi ngài sẽ làm tổn hại cho cả một đất nước và thần dân. Và bản thân ngài khi cái trái độc nó đã đầy như thế thì không tránh được cái tình trạng là cả nước quay lưng lại, người ta thù ghét, người ta sẽ băm dập ngài ra, cái giết ngài. Cho nên hãy cẩn trọng khi không phải là lúc bé ác hạnh nó có, mà cẩn trọng ngay trong tâm thức có một ý niệm giận dữ, thù ghét, đắng cay, thì ngài phải loại trừ cho được. Bằng không thì nó sẽ trở thành một loại cây độc rất là nguy hiểm cho chính tự thân mình và cho người xung quanh. Và khi nghe lời dạy này thì cái vị hoàng tử kia, điều thứ nhất là lời dạy của vị đạo sư kia rất dễ hiểu. Điều thứ hai là cái năng lượng lành, cái tâm từ bi và cái quy lực của vị đạo nhân rất lớn, cho nên cái thấm vào tâm thức của ông ta. Và ông ta từ đó về sau mỗi lần muốn nổi cơn giận, mỗi lần bực mình, mỗi lần cay đắng và tức tối thì ông đều nhớ lời của vị đạo nhân. Là một cây độc nó vừa khởi dù chỉ có hai lá đài thôi, nhưng mà nó sẽ là một loài cây ác hại, gây họa hại cho chính mình và cho người xung quanh. Đó là câu chuyện thứ nhất ở trong tiểu bộ kinh mình mới vừa đọc. Thế rồi câu chuyện thứ hai trong thiền thoại, thưa các vị, có một vị thiền sư cũng được nhà vua rất là thương mời về làm phụ đạo, tức là làm quan, là quan thái phó dạy cho hoàng tử. Và cái vị hoàng tử này là một anh chàng cũng khá là cứng đầu, khó dạy, nghịch ngợm, nóng nảy, con vua mà dạy đâu có dễ. Và cái vị thầy kia cũng khá là kiên nhẫn, thế nhưng mà những bài học dường như hoàng tử không để ý. Một hôm hai thầy trò dẫn nhau đi quanh ngự viên có một cái tổ ong, cái vị thái phó nhà ta lôi chú nhỏ lại, cầm cái tay chú nhỏ thọt vô cái tổ ong. Thì mình hình dung có chuyện gì xảy ra, ong nó bu nó cắn đầy đầu đầy tay. Và cái vị hoàng tử kia vô cùng giận dữ, nghiến răng nói là: này quan thái phó, ông dám xúc phạm một vị hoàng tử, ông có biết rằng trong tương lai ta sẽ là hoàng đế không? Bây giờ ông là quan thái phó dạy ta, nhưng mà rồi sẽ có lúc ta cho hình bộ chém đầu ông có biết như vậy không? Vị quan thái phó nói: vâng, tôi dư biết rằng trong tương lai ngài sẽ trả thù và cái mạng già này sẽ không còn. Đầu của tôi sẽ rơi khỏi cổ khi ngài lên ngôi hoàng đế. Cái người đầu tiên ngài sẽ trừng trị đó là tôi. Thế nhưng mà trước khi ngài trừng trị tôi thì tôi xin ngài hãy nhìn lại trên tay của ngài, trên mặt của ngài, những con ong nó đốt ngài đó, để ngài chiêm nghiệm một bài học. Đó là bài học gì? Nói: ngài thấy không, tất cả những con ong mà nó thù giận ngài, nó chích ngài, và cuối cùng thì nó để lại nguyên một chùm ruột với cây kim của nó dính vào da. Các vị nhìn ông mặt đó, khi nó đánh các vị rồi nó bay đi thì cây kim của nó dính liền với ruột nha, nó bay đi rồi thì nó chỉ có nước chết mà thôi, tại vì cây kim nó gắn liền với ruột của nó. Bữa nào các vị thử thọt tay vô cái tổ ông mật thì các vị chứng nghiệm điều này thôi. Thế rồi cái vị quan của thái phó giải thích này: ngài có thấy không, cái cơn giận của mình, cái cơn tức tối của mình, cái sự phiền muộn của mình ném độc vào người đó, thì mình đã mất đi cái chùm ruột và mình cũng tự sát luôn đó. Ngài có biết vậy không? Nếu loài động vật nó căm giận Ngài, nó đánh Ngài, thì nó để lại một chùm ruột. Rồi con người cũng thế. Ngạn ngữ có câu là khi anh thù oán người, anh muốn trả thù thì anh nên đào hai cái huyệt. Một cái huyệt là chôn kẻ thù, rồi một cái huyệt chôn anh. Và điều này thưa các vị nó rất là chính xác, chứ không phải là ngạn ngữ. Họ nói ví von nghe cho nó êm tai đâu. Cái điều này rất là thật. Mình hình dung rằng mình thù hận ai, mình căm ghét ai, thì mình chưa làm cho ai chết, nhưng mà chắc rằng là mình chết trước rồi đó. Tại vì cái nỗi thù hận mà nó lớn thì nó đốt cháy trái tim của các vị, gan của các vị. Mình thử giận ngay coi, mình thấy hơi thở mình nó rất là ngột ngạt, thở vô không có được, dường như hơi thở rất là ngắn. Mình giận ngay thì thưa các vị, sao cái cơn giận nó xuống rồi thì mình nằm dài ra rủ rượi, mất cả ngày năng lượng đời sống mình nó mới phục hồi. Nó đốt năng lượng rất là tiêu tốn. Do vậy, thưa các vị, là chưa nói đến cái chuyện các vị giận người, các vị vung nắm đấm vào người thì ăn lại không phải nắm đấm mà 100 nắm đấm vào mặt. Chưa nói đến chuyện đó. Hãy nói cái chuyện cái phiền muộn, cái giận dữ, cái căm ghét của ta nó có trong trái tim ta thì nó đã tàn phá ta trước. Nó làm ta ăn mất ngon, ngủ không yên. Và rồi tật bệnh nó đổ xuống đời ta. Rồi cái chuyện như con ong là mỗi lần nó đánh vào người thì nó để luôn một chùm ruột lại. Thì thưa các vị, chuyện này rất là chính xác. Không hề có cái quả báo nào nó lành thiện đến với những người tâm thức tràn đầy giận dữ, tràn đầy căm phẫn, tràn đầy thù hận và đắng cay cả. Cái gì các vị cho ra, các vị tặng cho cuộc đời, cuộc đời luôn sòng phẳng tặng lại cho ta gấp đôi những điều ta cho. Ta tặng cho cuộc đời đó là vị tha, đó là yêu thương, đó là rộng lượng. Thì cuộc đời cũng tặng lại cho ta vị tha, yêu thương và rộng lượng. Rồi ta tặng cho cuộc đời đó là cay đắng của ta, giận dữ của ta, thù oán của ta. Thì cuộc đời cũng tặng lại cho các vị gấp hai lần những gì các vị cho vào đời sống. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế cho nên người học Phật, thưa các vị, cái điều đầu tiên mình cần phải làm đó là mình hãy lấy đi những cái có mặt trong trái tim mình, nó làm cho trái tim mình trùng xuống, làm cho mình ngột ngạt, làm cho mình bất an. Đó là những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu, những cái nghi ngờ, những cái tâm thức tràn đầy tiêu cực trong tim ta. Và nếu mình không lấy được điều này thì thưa các vị, cái công phu tu của mình phất phơ ở chiều cạn thôi, chứ không thể phát triển được. Các vị chưa thể làm cho đời sống của mình an bình, hạnh phúc được thì không thể hướng đời sống mình lên đến chiều cao để tu tập những cái pháp lành khác. Cho nên cái pháp lành căn bản của người tu đó là phải làm cho tâm của mình nó hiền dịu lại. Nếu nó chưa hết hoàn toàn thì nó cũng bớt đi cái nóng nảy, cái giận dữ. Rồi bớt đi cái gì? Tiếp nữa. Bớt đi những cái khối chất chứa lâu đời nơi đây, trách cứ về người, phiền muộn về người, cất giữ những cái điều cay đắng về người. Những cái điều đó thưa các vị rất là tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho người nhé. Có khi những cái chuyện của các ông lỡ lầm 30 năm trước, 40 năm trước, mình hãy để cho gió mây nó bay đi. Đằng này mình cứ lưu vào hồ sơ, lưu vào ổ cứng của mình để dành nó một trời chiều ảm đạm, rồi đó mình đem ra mình tụng như tụng kinh. Thế thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người. Tội nghiệp cho mình là sao? Mình hình dung rằng cất vàng, cất bạc á, thì nó còn làm cho đời sống mình nó giàu có. Còn này cất buồn phiền, giận dữ, bất an, căm ghét, thù oán, thế mình tự dìm chết đời mình rồi. Tức là tất cả những cái ấy, người ta gọi là tất cả những cái thứ ô uế tâm thức nha. Rác rưởi bên ngoài, thưa các vị, nếu mình để lâu á thì nó bốc mùi và nó làm cho cả một không gian của nhà mình hôi hám chịu không được. Thì tất cả những loại rác rưởi trong tâm thức các vị mà các vị cất 50 năm, 30 năm trong đó thì nó làm cái chi? Nó cũng bốc mùi nha. Nó bốc mùi ra đâu vậy? Nó không phải là hôi hám như cái loại rác ở ngoài trần thế, mà nó bốc mùi ra mắt của mình, ra miệng của mình, ra cử chỉ của mình. Thế nào là những loại rác ô uế của tâm thức nó bốc mùi ra mắt, nhìn là thấy cay đắng không thể thương được, nói là nói những lời gì tổn thương nè, xúc phạm nè, cay cú nè, thế thì nó bốc mùi rồi đó. Rồi mình làm những việc, thưa các vị, mình bưng cái ly mình để là nó đã bốc mùi, để cái đùng dằn mặt, dằn vào mặt nhau rồi. Thay vì người ta để cái ly hoặc người ta bới miếng cơm nhẹ nhàng, đầm thắm, dễ thương, còn mình nấu bữa ăn là mình chì chiết, mình trút tất cả những cái năng lượng thù hận vào bữa ăn, thì con mình ăn nó cũng nhiễm độc. Mình chỉ ghét chồng thôi, mình làm nhiễm độc cả nhà đó chứ. Thế thì thưa các vị, không loại rác nào không bốc mùi cả. Rác bên ngoài bốc mùi thì còn nhờ gió nè, nắng nè, cái điều kiện thiên nhiên nó tự phân hủy, tự làm tan. Nhưng mà loại rác nơi tâm thức các vị thì không có mặt trời nào soi qua nó được để làm tan biến đi, mà chỉ nhờ công năng tu tập mà thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên cần phải làm đó là các vị nên xử lý những cái đống phiền não bùn nhùng nơi các vị, để các vị cứu đời sống các vị. Bằng không thì nó cũng tìm mọi cách, nó gây quả hại cho ta và gây quả hại cho người thân ta. Chắc chắn là chuyện này nó phải xảy ra như vậy thôi. Cho nên bước tu hành đầu tiên cạn nhất là ta nên nhận diện về đời sống của ta, coi ta có chứa những cái thứ vô cùng ô uế trong tâm thức không. Nếu có lỡ chứa nó thì làm ơn bỏ dùng. Và lúc nào thì ta bỏ? Đợi 5 năm nữa mới bỏ ư? Muộn quá. Phải bỏ liền, bỏ ngay bây giờ. Trả xuống hết cho đất giữ giùm đi. Các vị từng nghe mình kể một cái câu chuyện về cái anh chàng lên tàu hỏa đó. Anh lên tàu lửa, anh chất những cái rương lỉnh kỉnh đội lên đầu hết á. Mà dân Ấn Độ giống như dân Việt Nam, cái chi cũng chất lên đầu đội. Các vị nhìn thấy những cái ga tàu, những cái phi trường của Ấn Độ đó, những người công nhân đó, họ không có gồng gánh mà họ đội trên đầu á, cái cổ họ cứng thiệt. Thì cái anh chàng này lên tàu lửa cũng vậy. Thay vì hành lý cá nhân anh để, nhưng mà anh không, anh đội đầu, làm cho người bên cạnh vô cùng là khó chịu. Tại vì nó lỡ tay, nó rớt qua người bên cạnh làm sao? Nói xin bác vui lòng để dùm những cái hành lý của bác xuống dưới gầm xe. Nó không, tôi mua chỉ có một vé, tôi ngồi thôi, tôi đâu dám để xuống. Người lịch sự mà, cái gì của tôi không dám để ra ngoài, nó chặt chỗ người ta, nó nặng chiếc tàu lửa. Người ta tức cười, tới nó thôi ông ơi, ông ngu vừa phải thôi. Người ta bán cho một cái vé tàu, có hàm nghĩa rằng là những vật dụng của ông, hành lý của ông người ta đã tính rồi, cho nên ông có quyền để xuống chứ mắc gì ông phải đội lên đầu cho nặng. Ông nói ồ, hóa ra các anh nói nghe thông minh ghê đó. Thế nhưng mà so ra thì các anh còn không thông minh như tôi. Đành rằng tôi bên ngoài có đội hành lý lỉnh kỉnh trên đầu, nhưng mà cái quan trọng là tôi không mang tất cả gì bên trong nghe. Lòng tôi nhẹ tên nè. Còn các anh thì các anh tưởng chừng như mình rất thông minh là mọi thứ đều để xuống, nhưng mà cái cần để xuống hết là những cái bên trong. Này buồn nè, này giận nè, này ghét, này thương, này căm thù, này bất an, này phiền muộn. Tại sao các anh không buông xuống? Còn tôi á, thì thấy thì chừng như rất là mất bình thường, hơi ngu ngu một chút, nhưng mà những cái này rõ ràng là tôi ưng để thì tôi để rất là nhẹ, tôi không ưng để thì tôi đội cũng không có làm sao cả. Tôi nói cười rất là an lạc, tôi nhìn ngắm rất là thanh thản, lòng tôi nhẹ tên. Và không gian thoáng đãng, còn các anh thì nói chừng rất thông minh nhưng mà tâm thức các anh đó là chật chội, không có thoáng đãng. Hay nói theo một cái từ chúng ta nói là tất cả những loại rác ô uế vô cùng ta cất ở trong đây, cất kỹ à. Còn sợ người ta lấy mất nữa, cho nên cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, cái phiền muộn mình luôn trân quý nó như là của nhà bảo, để dành nó để mỗi khi trời trở lạnh, mỗi lúc chịu không có việc làm, mình đem nó mình tụng cho ổng nghe, cho ổng biết. Tụng mấy tiếng đồng hồ, đi không được ngồi đó à, tôi đang nói. Thưa các vị, tội nghiệp cho mình phải không, tội nghiệp cho người. Cho nên thưa các vị, là cái điều vô cùng quan trọng là các vị tu từng ngày, không cần làm chứ nhiều. Hãy nhìn lại lòng mình coi, mình có chứa rác bên trong nhiều không? Nếu chứa thì xin vui lòng bỏ xuống, để cho cuộc đời của ta bớt khổ, để cho cuộc đời người xung quanh bớt khổ. Bằng không á, thì nó bốc mùi ra mắt, bốc mùi ra mũi, bốc mùi ra miệng. Mắt đó thì thưa các vị, thay vì ta nhìn là có khả năng cống hiến được niềm vui, sự hoan hỷ, sự cảm thông, mà nhìn là nhìn cay đắng rồi, làm sao cống hiến được. Thay vì miệng mình nói từng lời thì nó vô cùng dễ thương, đằng này mình nói một lời là mình, một là chì chiết, hai là càm ràm, ba là nói sóc óc, nói chọc tức người ta từng lời mình như sát muối vào lòng người ta. Thế thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người chứ. Mỗi việc làm đều có thể là món quà hiến tặng. Thế rồi mình cất chứa trong lòng mình bao nhiêu thứ. Thế thì mỗi việc làm của các vị, cái đưa tay, cái cử chỉ, cái ngồi, cái đứng, cái đi của các vị, nó đều biểu lộ cái trạng thái căm tức, giận dữ, phiền muộn, bất an. Thế thì tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người. Rất là uổng đi một đời sống an lạc hạnh phúc giữa cái xã hội văn minh này. Nếu anh ưng cái khổ để giết đời anh thì anh đến đây làm chi? Ở những cái quê hương đầy những khó khăn hoạn họa bên ngoài để anh nếm khổ cho nó vùi dập cuộc đời. Còn hôm nay mình đã kinh sợ nỗi khổ của hoàn cảnh, mình muốn vượt thoát để sống trong một thế giới văn minh, có được nhiều tự do hơn, có được an lạc hơn, có được đời sống tiện nghi hơn. Thế rồi đến thế giới văn minh thì mình lại bị giao nhốt ở trong cái tâm thức nó vô cùng là chật chội, vô cùng cố chấp, vô cùng là giận dữ, bất an. Thế thì mình sống ở đây, thưa các vị, hơi uổng. Thôi sống ở những cái thế giới nó ngục tù đi. Mình giam nhốt đời mình trong ngục tù thì thôi ở đó cho nó yên đi. Đằng này sống nơi quê hương này mà không làm cho đời sống mình nó tự do, thoáng đãng, lòng mình không mênh mông thì thưa, rất là tội nghiệp cho chính mình. Cho nên các vị nhận diện về điều này. Bằng không thì ta tu mà không có tiến bộ bao nhiêu cả. Hãy nhớ rằng đời sống nơi đây là một thiên đường ở hạ giới. Cái điều kiện sống của các vị nó cao hơn các quốc gia nghèo đói như trần thế và thiên giới. Thế rồi mình không làm cho tâm thức mình nó trở thành một vị thiên thì thưa các vị, rất là vụng về, rất là thua thiệt. Cho nên xin ý thức về điều này. Bằng không thì ta đi lanh quanh, nơi nào ta cũng chuốc phiền não cho chính mình, nơi nào ta cũng hành hạ đời sống mình. Và người có khả năng hành hạ mình thì người đó sẽ có khả năng và đủ gan để hành hạ bao nhiêu người xung quanh. Chuyện nó phải như vậy thôi. Đó là điều thứ nhất gửi gắm đến các vị, để các vị thấy là việc cần phải làm đó là trút hết rác rưởi từ bên tâm thức ra. Việc thứ hai, tất cả những cái ác pháp, tất cả những phiền não khổ đau nó nảy mầm chút xíu ban đầu rất nhỏ từ nơi tâm thức ta. Thế rồi không khéo thì nó sẽ hình thành cái cây lớn, đó là cây độc hại. Nó hàm nghĩa rằng một ý niệm của ta khởi lên thôi thì nó sẽ làm thành cái tập khí xấu nơi tâm thức. Và khi tập khí xấu đã có mặt, thế thì nó làm thành cho hành động xấu, nói năng xấu, và nó dìm chết cuộc đời mình rất là dễ. Thế rồi mình kể một chuyện cuối cùng nữa. Sao nói hoài mà mới có 30 phút là sao? Nói hết chữ hết nghĩa rồi. Thế là chuyện cuối cùng nữa mình kể cho các vị nghe. Đó là thời Đức Thế Tôn có một vị tỳ kheo tăng, đó là Ngài Padiya. Ông vốn là một tiểu vương. Thế rồi sau khi xuất gia, một hôm trong cái cơn thiền định, ông la lên mấy câu và chư tăng vô cùng kinh ngạc. Nói ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Thế rồi chư tăng mới vô mắt với Đức Thế Tôn, nói là bạch Đức Thế Tôn, là Ngài Padiya buổi tối sau khi thiền định, dường như là Ngài có một cái hồi ức về quá khứ lúc Ngài còn là một vị tiểu vương, cho nên Ngài la một câu là hạnh phúc của ta, hạnh phúc của ta sùm hết. Có nghĩ rằng Đức Thế Tôn mời ông vô để rầy ông, để cho ông biết rằng là một thích tử sa môn thì phải biết phải biết lấy đời sống phạm hạnh tu hành làm niềm vui, chứ không được quyền hướng về quá khứ niềm vui của mình để mà kêu gào nửa đêm như vậy. Thế rồi Thế Tôn mới gọi Ngài Padiya vô hỏi này: tại sao nửa đêm lúc tọa thiền ông lại la cái câu là ôi hạnh phúc của ta là chuyện chi? Thì Padiya mới nói: dạ bạch Thế Tôn, con nhớ rằng trong quá khứ con là một vị hoàng đế, con đi đâu thì có tiền hô hậu ủng. Thế nhưng mà nó vẫn bất an là do vì con cứ hồi hộp, con cứ sợ sệt, ngủ cũng bất an, đi đường cũng bất an. Tại vì ngôi đế vương là cái ngôi vị mà ai cũng tranh giành cả, kẻ thù đó trong bóng tối, cho nên con không biết rằng con bị nó hành thích lúc nào. Thế rồi tới chừng con đi tu thì tự nhiên là con cảm thấy đời sống con không có ai bảo vệ con cả, và cái nỗi sợ hãi người ta giết cũng không còn. Cho nên con ngồi giữa rừng khuya đêm vắng tỏ thiền, đành rằng có thú rừng chạy chung quanh, thế nhưng mà con thấy vô cùng an lạc và hạnh phúc, tại vì con biết rằng đời sống con nó được bảo vệ bằng cái năng lực tu của con. Cái điều bảo vệ thứ hai là con không có gì để lo sợ mất. Điều bảo vệ thứ ba là con có pháp hành trì, cho nên cái nỗi sợ của con nó cũng tắt mất, cho nên con mới la cái câu là ôi hạnh phúc của ta. Nó hàm nghĩa rằng con đang an trú trong sự tu tập. Trong cái đời sống hiện tiền của một tỳ kheo tăng không có tài sản của cải, cho nên con thốt ra cái câu đó làm cho đại chúng mất cái sự an tĩnh, con xin sám hối với đại chúng. Nhưng mà kỳ thực không phải con hối tiếc về những ngày tháng cũ. Thế Tôn sau đó mới chứng minh cho các thầy tỳ kheo, nói rằng là đệ tử của ta Padiya từng là một tiểu vương, thế rồi bây giờ trong đời sống xuất gia an lạc trong pháp hành trì, cho nên ông kêu cái câu là hạnh phúc của ta, chứ không phải ông tiếc nuối gì quá khứ cả. Các ông cứ yên lòng. Thế rồi cái bài kinh đó, thưa các vị, mình có thể ứng dụng trong đời sống của mình. Các vị có thể mỗi sáng thức dậy các vị cứ nói câu gì được không? Được chứ, ai cấm. Ôi hạnh phúc của ta. Và hạnh phúc hay là không hạnh phúc đây? Tôi chưa nói cái chuyện xa đâu, nghe. Hãy nói chuyện gần thôi. Thưa các vị, là có một hôm mình nghe rằng thống đốc tiểu bang thông báo cho biết là Cali năm nay lâm vào tình trạng sẽ thiếu nước trầm trọng. Ông yêu cầu rằng là tất cả người dân giảm bớt cái lượng nước tiêu xài, dường như không cho tưới cây là một. Thế nhưng mà rồi cái việc cần làm đó là mở nước đánh răng thôi, mà yêu cầu rằng mở hứng nước trong một cái cốc, một cái ly gì đó, chứ đừng có mở nước chảy ào ào, đánh răng xong rồi tắt nước. Thì mình hình dung rằng họ có một cái thông tin là tiết kiệm nước đến cái độ như vậy. Rồi trở lại vấn đề hạnh phúc của ta, mình hình dung rằng nó thiếu nước trầm trọng đến nỗi là mỗi sáng mở giò nước ra không có nước thì các vị làm cái gì? Vô cùng khó chịu à. Mình hình dung rằng khi mình sử dụng rách rung rồi không có nước để vào cầu thì các vị làm cái gì? Khó khăn nhé. Người ta chỉ cho phép mình có nước để tắm một tuần trong một lần thôi. Và ai đã từng đi học tập thì biết cái điều kiện này. Ai đã từng vượt biên qua Biển Đông, mỗi lần khát nước xin được một cái nắp nước của cái ca nước thôi chứ mấy, để uống cầm hơi thôi các vị. Thậm chí là ban đêm phải căng vải ra để đón sương mù rồi vắt lại đi uống. Thì các vị biết rằng là có được nước để xài là hạnh phúc rồi nhé. Sáng mở ra nước chảy qua kẻ tai là hạnh phúc. Cho nên thưa các vị, trong đời sống bình thường này ta chưa cần phải làm thêm ra cho tiền nhiều, chưa cần phải làm chi cả. Sáng vừa mở mắt các vị bước chân xuống giường, các vị có thể nói ôi hạnh phúc của ta được rồi đó. Hạnh phúc chưa? Sẽ có buổi sáng nào đó mình thức không được, thức rồi bước chân xuống giường cũng được. Sẽ có buổi sáng rồi đó mình không thức nữa chứ nói chi bước chân được xuống giường, ngủ rồi đi luôn, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị, bước chân xuống giường là hạnh phúc, rửa mặt được là hạnh phúc, có được miếng ăn buổi sáng là hạnh phúc, mở tủ lạnh ra còn thấy một cái gì bỏ vào bụng là hạnh phúc nha. Những nơi quê hương vô cùng nghèo khó như châu Phi á, hàng trăm đứa bé nó chạy, không kể gì về cái chuyện nắng non, không kể gì đống rác hôi hám, nó bươi rác để nó kiếm. Một trái bắp mà người ta vứt vào, nó lên móc đen, nhưng mà gặp được phân nửa trái bắp còn lại là nó cạp liền, không chịu chùi móc nữa. Và những người thiếu nước đến nỗi là khi con bò cái nó vừa vừa tiểu ra thì họ phải úp mặt vô uống liền những giọt nước tiểu của bò cái, tại vì nó rớt xuống sa mạc không còn một giọt. Và thưa các vị, ta hãy hình dung rằng là sẽ tới một lúc là đó hành tinh này nó cạn nước đến nỗi là người ta trả lương tiền bằng cái lượng nước chứ không phải là bằng tiền nữa, thì các vị tính làm sao? Do vậy cho nên thưa các vị, đời sống ta mở mắt nhìn được đất trời là hạnh phúc. Tại vì có khi mắt của mình nó lâm vào sự cố, mở mắt ra mà không thấy thì làm sao? Sẽ có những lúc các vị ngồi ăn mà các vị nuốt từng ngụm cơm không được rồi làm sao? Ai cũng biết rằng tới một lúc nào đó tuổi già thì thưa các vị, ăn nó dễ mắc nghẹn lắm nghe. Các vị có mắc nghẹn chưa? Nuốt mà vội vàng thì cơm nó không chịu vô. Và thưa các vị, mình đã từng nhìn mấy ông cụ nhà mình, ông bác mình, ông ngồi ông ăn, ông nuốt miếng cơm rồi ông ngồi hoài. Mình nói chứ sao bác không ăn nữa, cái tao nó đang mắc nghẹn mà. Uống nước cũng không xuống, rồi cứ ngồi đó lăn qua lăn về, quay cổ qua quay cổ về, nhưng mà cơm nó không chịu xuống. Ai cũng lâm vào tình trạng này cả. Thế thì thưa các vị, nhai một miếng ăn cho đàng hoàng, nuốt nó trơn tru là hạnh phúc. Mở mắt nhìn thấy đất trời là hạnh phúc. Bước từng bước chân xuống đất đi được là hạnh phúc. Sẽ có lúc ta muốn làm điều đó làm không được. Sẽ tới một lúc ta đi không có thông dong cái này đâu. Đi là phải đẩy theo một cái chiếc quật cơ, treo lủng lủng, nào là hũ, nào là thức ăn vân vân. Cái thì cho vô lỗ mũi để thở, cái cho vô miệng để ăn, cái cắm vào bụng để nó thải chứ. Và cái tình trạng này các vị xuống với nước sinh hoạt thì thấy rất là nhiều cái sự việc nó xảy ra như thế. Cho nên thưa đại chúng, đôi khi mình thấy có nhiều Phật tử họ than phiền là khổ quá, cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nhưng mà theo mình thì thưa các vị, trên trần đời này không có cái gì khổ cả. Cái khổ nó không phải đến với hình thể vật lý của các vị. Ví dụ như đau bệnh mình rên rỉ là khổ đã đành rồi đó. Thế nhưng mà những cái chuyện vô cùng lặt vặt là sinh hoạt trong đời thường, những cái va chạm trong lời ăn tiếng nói, hoặc là người ta khinh thường các vị, hoặc người ta xúc phạm các vị, rồi các vị đấm ngực, đấm lưng nói rằng tôi khổ quá, tại sao mà cái chuyện này nó đến với tôi. Thưa các vị, với mình thì nó không có cái chi là khổ cả. Chưa gọi là khổ. Những cái nó vô cùng là vớ vẩn bên ngoài, mình có quyền buông xuống rất là dễ. Thế mà người ta tự chuốc nó, chuốc những cái lo âu, chuốc những cái phiền muộn, chuốc những cái bất an. Trong khi đời sống chúng ta mà biết trân quý mình thì những cái đó nó không có quyền có mặt trong đời sống mình. Những cái phiền muộn, bất an, lo âu, và những cái trong quá khứ, những lỡ lầm của người thân ta trong quá khứ, nó không được quyền hành hạ ta, nó không được quyền cất chứa trong đây để mình chì chiết người thân mình. Tại vì những điều đó nó vô cùng vớ vẩn. Các vị lưu nó lại để các vị tự hành hạ đời các vị, rồi các vị hành hạ bao nhiêu người, tội nghiệp cho mình vô cùng nghe. Cho nên thưa các vị, những cái điều vô cùng không cần thiết đó là những cái tạp chất, những cái rác rưởi, những cái phiền não trong đáy lòng các vị. Các vị hãy buông xuống hết để cho đời sống của các vị nó có phẩm chất cao hơn. Bằng không thì mình tự giết mình bằng những cái vô cùng mà là phi lý. Những cái mà chúng ta sẽ tiếp xúc trong tương lai, nó sẽ đến chứ không có lùi bước, nó không có nhường các vị đâu. Là cái chi? Già yếu nè, bệnh tật nè, lụm cụm nè, thiếu thốn nè, không có người thân nè, rồi sẽ tới thôi. Những người lớn tuổi nơi đây, thưa các vị, các vị không hình dung được rằng trong tương lai con cái mình nó sẽ đi làm hết, nó không còn ai ở với mình. Rồi người thân của mình là chồng của mình hay vợ của mình, một người ra đi, rồi các vị sẽ rất là cô đơn lại giữa trần đời này. Ai cũng lâm vào tình trạng như thế nếu các vị sống dai. Thế thì những nỗi lo đó là đáng sợ. Cho nên còn có người thân bên cạnh, còn có chồng ta bên cạnh, vợ ta bên cạnh là một phước điền. Ta hãy trân quý đời sống hiện có. Ta phải khéo xử sự với nhau để cho từng ngày giữa cuộc đời này nó đẹp, nó an lạc, nó hạnh phúc. Đừng có vung vào nhau những cái điều nó vô cùng là vô lý để tự hành hạ mình, hành hạ người. Đó là cái điều nhắc lại thứ ba để cho các vị lưu ý rằng đời sống ta, những cái mà các vị gọi là khổ đó, đôi khi nó không phải thực sự là khổ đâu, mà do các vị tự chuốc, do các vị tự làm, cho đời sống các vị chìm xuống nhiều hơn là bản chất của cái khổ nó đến với các vị. Tôi nghe có khi 100 gia đình của những người Phật tử lớn tuổi họ than phiền. Mình nghe cái mình cũng làm bộ là nhăn mặt, ôi sao mà tội nghiệp vậy. Nhưng mà kỳ thực trong bụng mình nó cười khì à. Nói đúng là vô duyên lạ. Cái chuyện này có đáng gì đâu. Mà tại sao người ta lại chuốc khổ vào nhau vậy? Cái chuyện nó không đáng một đồng xu con nào cả, mà người ta có gan duy trì nó trong trái tim người ta để hành người thân mình, tội nghiệp ghê. Và vô lý mình nói điều đó thì nó quá ư là chẳng tâm. Trong khi người ta đang thấy người ta khổ thiệt, ta khóc lên khóc xuống mà mình cười khì vô lỗ mũi người ta thì cũng tội nghiệp. Cho nên cũng làm bộ nhăn mặt, nhưng mà theo cái nhìn của mình, thưa các vị, chưa đáng để gọi là cái nỗi băn khoăn khổ sở. Phần lớn là do các vị tự tạo, các vị hành hạ nhau. Dường như người ta không có việc làm á, cho nên người ta kiếm vô vàn cách để hành hạ nhau. Chứ còn đúng ra thì nó đâu có quyền sống trong tâm thức các vị. Những cái rác rưởi ấy nó không có quyền có mặt trong đời sống ta nghe. Và cái câu kết lại nơi đây, thưa đại chúng, đời sống mình nó không có dài. Những may mắn của đời người nó không phải là trải dài như thảm đỏ để nó mời các vị đến ngoài đâu. Rồi sẽ có những bất trắc đến, sẽ có những cái tật bệnh đến, tuổi già nó đến, và vô vàn điều bất hạnh có khi nó đang đợi phía trước đó. Cho nên ngay bây giờ, ngay tại đây, còn đang là một hình hài khỏe mạnh, còn đủ điều kiện để sống như thế này, các vị phải trân quý từng ngày của các vị đang sống. Bằng không thì sẽ có lúc mình vô cùng tiếc nuối, mà chuyện đó quá muộn thì tội nghiệp cho mình lắm, thưa các vị. Đó là đôi điều mình nhắc nhân cái buổi gặp hôm nay. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.